Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2009. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Cô đơn và nụ cười. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thường là người ta nói vui vẻ mới cười, và thường là người ta nói hạnh phúc, giàu sang sung sướng mới cười. Tuy nhiên, bài pháp với chủ đề cô đơn và nụ cười có vẻ như nó hơi trái ngược lại với bình thường. Nhưng mà kỳ thực, nếu chúng ta hiểu, tu là chúng ta đi ngược lại với dòng đời. Những cái mà thiên hạ làm được, người tu mình làm không được. Thí dụ như những cái sự gian dối, những sự lừa đảo, hay là những sự gây đau khổ hận thù thì người thế gian là làm được, nhưng mà người tu mình làm không có được. Và những cái người đời làm không được nhưng mà người tu mình làm được, thì đó là những tâm trạng như chuyện mà chúng ta không cười được chúng ta vẫn cười, như những trường hợp khó có thể tha thứ khi ai đó tạo ra những đau khổ, lỗi lầm, nhưng mà chúng ta có thể tha thứ được. Những cái mà người đời người ta ghim guốc mắc ở trong lòng không quan hệ được, nhưng mà tu quan hệ được. Tức là những cái người đời làm được chúng ta không làm được, mà có những cái người đời không làm được chúng ta làm được, tức là chúng ta đã đi ngược lại với dòng đời. Như vậy khi nói cô đơn mà mình cười thì đó là những cái cười tuyệt vời, và quý vị sẽ từ từ hiểu. Việc trước nhất chúng ta thấy đời người 100 năm rồi cũng đi qua. Không ai mang theo được gì khi mà chúng ta rời bỏ cuộc đời này. Nếu có mang theo thì chúng ta có thể mang theo phước báo lúc sanh tiền mà chúng ta tạo được, hoặc là chúng ta có thể mang theo nghiệp chướng lúc sanh tiền mà chúng ta gây ra. Nếu vì hạnh phúc an lạc của con người mà chúng ta là những người con Phật, cần dấn thân phục vụ hy sinh, cần chia sẻ, thì đó là những tư lương cao thượng, đó là những hành động tuyệt vời mà chúng ta nên khuyến khích, kêu gọi, nhắc nhở lẫn nhau để chúng ta làm như vậy. Tự thân của mình có thể làm, khuyến khích người khác cùng làm. Mỗi người tạo được cái gì thì chúng ta đem theo cái đó khi mà chúng ta xả bỏ báo thân ở trên cuộc đời này. Và khi mà chúng ta làm được như vậy rồi thì dầu muốn dầu không gì, mọi người hiện tiền trên cuộc đời khi mà nhìn đến những cái đó, những thành quả đó, hay là nhớ đến những ân tình mà chúng ta đã cùng với họ chia ngọt sẻ bùi, nhắc nhở, hay là bất cứ một hành động thân thiện nào đó, thì người đó hay là người đời sẽ hưởng được hương vị đó và thầm cảm ơn, kính trọng, hay là nhớ đến những ai đã từng gần gũi với họ. Và nếu như vậy đó thì chúng ta mới hiểu ra một điều nữa. Mặc dầu là có những người còn có mặt trên cuộc đời nhưng mà không ai thèm nhắc nhở tới, và người đó kể như chết. Và mặc dầu có những người không còn hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà con người, cuộc đời, nhân loại cứ nhắc nhở tới, thầm cảm ơn và kính trọng. Thì dù cho con người đó có chết, hay là con người đó có không còn hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà kể như còn. Quả thật, nếu ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa thấy cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, đắm mình ở trong cuộc sống xa hoa hưởng thụ, nếu còn thì cũng chỉ một dân tộc của Nabon biết tới ngài mà thôi. Hay là nhiều hơn nữa thì cũng toàn dân Ấn Độ biết, còn ngoài ra nhân loại không biết. Nhưng do vì biết, xả bỏ bản thân của mình, lo cho chúng sanh vạn loại, thành nên vì vậy một Thái tử Tất Đạt Đa kia, nó không còn là một con người của Nabon nữa, mà là con người của chúng sanh nhân loại. Vì vậy mà mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn nhiều thế kỷ qua, nhưng mà bây giờ vẫn được mọi người trên cuộc đời luôn nhắc nhở đến ngài. Thành ra như vậy chúng ta thấy, nếu vì tham vọng ích kỷ mưu đồ cho cá nhân, tạo những thảm cảnh để con người không thể nhìn con người, dù đó là chồng, vợ, cha, mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, dù đó là đồng đạo, thì chúng ta cũng đang tự hại chính mình và đang giết chết vì Phật sơ sinh trong lòng của những người khác. Đó là hành động xấu và chắc chắn sẽ mang theo cái nghiệp đó, cho dù là còn trong cuộc đời này hay là chúng ta đi đến một cảnh giới nào đó trong tương lai cũng sẽ không thấy an ổn. Như cái lần đã nói, ai cũng có một lần đến cõi đời này rồi cũng ra đi. Cuộc sống trăm năm trong kiếp nhân sinh là hiếm. Chúng ta có thể nuối tiếc, bồn chồn, mong kéo dài hơi thở để mà xoay chuyển cuộc đời theo ý muốn của mình, dù là để chịu đựng thêm những nóng bỏng của nghiệp lực, hay là để hưởng thụ thêm phước thừa ở trên cuộc đời này. Nhưng mà dầu muốn dầu không gì, nó cũng có giới hạn. Dầu cho là giàu sang sung sướng, dầu cho là quyền thế bao nhiêu đi nữa trên cuộc đời này, cũng chỉ một giới hạn nào đó thôi. Rồi cuộc sống cũng trở về với bắp bên của kiếp người. Trong đó chúng ta thấy cuộc đời này có những hạng người với những cách sống khác nhau. Có người sợ hãi sự cô đơn và những nỗi thống khổ của cô độc, sợ những hoang vắng của kiếp người, cho nên lao đầu vào cuộc sống đam mê trụy lạc để mà che giấu một nội tâm đau khổ, chán chường, u ám, không biết sống để mà làm gì. Hạng người này giàu cho là sống nhưng mà chỉ phá hoại xã hội, làm đau khổ con người, làm rối loạn trật tự, mất hòa bình cho những người khác, thì sống đó cũng như chết. Mỗi người lựa chọn một cách sống khác nhau để chạy trốn cô đơn tùy theo bản tánh, tùy theo cách thức phô bày và tùy theo tâm ý, kể cả tùy theo trình độ nữa. Người trình độ cao, điều kiện tốt thì họ có cách sống chạy trốn cô độc của trình độ đó. Và những người không đủ điều kiện và trình độ không có bao nhiêu thì nó cũng tìm cách chạy trốn những sự cô độc theo khả năng hiện có của họ. Do vậy mà có người lao vào cuộc chơi của rượu chè chích hút như một thú vui để quên đời, tìm cách quên đời bằng chén rượu men bia. Nhưng mà đó là sự sai lầm. Sau cơn say rượu rồi sẽ làm gì nữa? Chắc chắn những đau khổ, những u ám, những chán chường đó nó sẽ không mất đâu, mà trái lại nó còn dằn vặt khổ đau nhiều hơn. Có người đam mê theo bài bạc, vung tiền ra cho những thú vui của mình để quên đời, để hãnh diện, để cho mọi người thấy rằng mình chơi là ngon lành. Hoặc là có người sống bất cần đời, sống buông tha không cần ai, và tự nhận mình là người có quyền tự do cho cá nhân mình. Chúng ta sống vui cho chính chúng ta là được rồi. Quan điểm này cũng sai nữa. Bởi vì thực ra nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân của mình, vậy thì những người chung quanh của chúng ta đó họ nghĩ như thế nào? Con người không thể từ đất chúng ta chui lên. Không ai là không có thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà nếu quan niệm như vậy và sống như vậy thì những người thân của chúng ta đó họ sẽ như thế nào? Những người thân gần nhất có thể là vợ hay là chồng, xa hơn nữa mà cũng gần hơn nữa là cha mẹ, rồi những thân bằng quyến thuộc của mình, họ sẽ có cảm giác như thế nào khi mà chúng ta sống với thái độ bất cần đời? Đừng nói rằng là tôi lớn rồi, tôi có thể sống tự lập, tôi không cần đến ai cả. Quý vị nghĩ đúng không? Sai. Không bao giờ chúng ta có thể nghĩ như vậy. Dẫu cho chúng ta khước từ tất cả mọi tình thân, từ nơi chồng, vợ hay cha mẹ, anh em, dòng họ, nhưng mà điều chắc chắn, nếu là cha mẹ thấy con cái của mình như vậy đó, đau khổ ghê lắm. Hay là chồng nhìn vào người vợ của mình như vậy thấy đau khổ vô cùng, vợ mà nhìn chồng cũng vậy. Không ai yên lòng mà không ai nghĩ rằng mình có thể bỏ không liên tưởng tới được. Còn lại thì đa số đều muốn sống an phận. Có người cũng học hành thành tài, lập gia đình và yên vui với đời sống, hoặc có thể vươn lên trên danh vọng tiền tài sắc đẹp. Cũng có người thi vì quá cuộc đời, làm thơ, viết văn để mà ca tụng một pháp vị, một đối tác nào đó mà mình bắt gặp, hoặc là hận thù, hoặc là thân yêu ôm ấp, hoặc là đối tượng đối nghịch. để mà có những vần thơ, lời văn hay là có những cách thức nào đó để che giấu nỗi cô đơn của mình. Có người đau xót khi thấy lá đổi sang vàng, đang buông thả mình theo gió, và họ thảng thốt băn khoăn, và có ai đó định ngập ngừng, tê tái, cất lên tiếng hát rây rứt, não nuột để khóc. Một cái khóc của cụ Ôn Như Hầu chỉ cho người đời thấy cái khóc đó nó rây rứt bàng hoàng, não nuột. Khóc vì nỗi thiết tha thế sự, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thuở bạc đầu, tự sinh kinh cụ làm nam mấy lần. Thực ra trên cuộc đời này không ai bày ra bãi biển nương dâu cả. Tại vì đời là vô thường, nó là như vậy rồi. Nhưng mà nếu không nhìn thấu suốt thì chúng ta sẽ rây rứt khó chịu lắm. Có thể là chúng ta nghĩ bãi bể nương dâu này là do cuộc đời, do một cá nhân nào đó, thế nên chúng ta mới nói như thế này. Là người Phật tử chúng ta thấy rõ, không thèm buồn phiền. Sanh sanh tử tử, từ tấm bé cho đến răng long tóc bạc, nó là như vậy rồi. Hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy không có bận tâm. Và rồi theo thời gian con người trưởng thành, chi phối tiền tài danh vọng, và cũng không khỏi có phần ai oán, cũng giống như cụ Ôn Như Hầu đã từng nói: gót danh lời buồn phá sắc xám, bụi phong trần nắng nắm mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bên mê, mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rò khí khu, sóng cồn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bão ảnh lỗ xô gặp ghê. Cái nhìn của Ôn Như Hầu tiên sinh đúng với cuộc đời. Tuy nhiên đối với người con Phật, chúng ta thấy rõ một điều: Đạo Phật luôn luôn chỉ dẫn và khuyến khích con người luôn luôn có tinh thần phấn đấu, không bi lụy, không đau khổ, không than phiền. Người Phật tử phải luôn luôn phấn đấu sống một cuộc sống luôn luôn hướng thượng. Do vậy mà không cần y cứ trên hình thức của cuộc đời, mà chỉ coi tất cả là phương tiện. Có nhận đó là phương tiện thì chúng ta mới không đau khổ. Có coi đó là duyên sinh, còn duyên thì còn, hết duyên thì thôi, thì chúng ta sẽ không thấy đau khổ. Ai đến chúng ta cũng thấy thoải mái, ai từ bỏ chúng ta vẫn cứ mỉm cười. Đó rồi mình nói là tại sao cô đơn mà mình cười? Bởi vì chúng ta không coi đó là những cái gì cố hữu của mình. nó còn là nó còn, mà nó mất là nó mất. Cho nên mặc dầu là đối diện với cô đơn, đối diện với những mất mát, sầu khổ cuộc đời là nó như vậy, nhưng mà chúng ta khóc được cái gì? Hay là chúng ta than phiền, đau khổ rồi rốt cuộc chỉ mất ăn mất ngủ thôi. Thành ra vì vậy phải luôn luôn cười, vì chúng ta biết đó là tạm, nay còn trong tay mình ráng giữ cho đường hoàng, trân quý những cái gì mà mình có. Mất rồi thì thôi, không đau khổ. Tất cả chỉ là phương tiện để thể hiện một cái gì đó mà chúng ta muốn gửi gắm tâm tư của chúng ta. Như vậy khi chúng ta làm một vấn đề gì, thứ nhất là chúng ta nghĩ mình làm như vậy là tạo phúc đức nhân duyên. Thứ hai là chúng ta làm như vậy là để thể hiện một cái gì đó mà chúng ta muốn gửi gắm tâm tư của mình. Chẳng hạn như làm thơ, thơ văn là để làm đẹp cuộc đời, để người nghe cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu, và người đọc cũng thấy được tâm tư của mình muốn gửi gắm một cái gì đó. Thành ra vì vậy thơ văn nó có tác dụng lớn để mà thoa dịu sự căng thẳng của kiếp người. Một khi mà chúng ta gửi gắm tâm tư của mình rồi, chúng ta biết hướng đi của chúng ta rồi, thì ở đó chúng ta sẽ thấy vũ trụ vận hành, các mùa thay đổi. Nhưng mà dầu có thay đổi là xuân cũng được, là hạ cũng được, là thu cũng được, là đông cũng được, tất cả các mùa đều có những hương vị, có những hương sắc, có những đặc thù của những mỗi mùa đó. Dầu cho là hương sắc của mùa đông mai vàng cả nửa rực, dầu cho là hương sắc của mùa xuân hay là mùa hạ, thì tất cả đều là bản chất của duyên sinh duyên hợp. Cho nên khi mà thấy như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy cái sự vận hành của vũ trụ vô cùng vô tận bao la. Là đạo Phật, là người Phật tử, chúng ta thấy được cái đó. Không phải cái thấy đó để rồi buồn khi lá thu rơi rụng, không phải tạo một sự phấn khích khi mà mùa xuân trở về, mà tất cả những cái thấy đó là để trưởng dưỡng, để tu tập, để thực hành, để vô trụ. Cho nên coi mọi vật không có cái gì là vững bền, và không có cái gì là thuộc quyền sở hữu của mình cả. Vì là không có một cái gì là cái ta, và không có một cái gì là của ta, mình không buồn gì cả. Cho nên con đường phía trước nó thênh thang và tự tại, nó không bị hàng cuộc trong định kiến của mình, nó không bị hàng cuộc trong người đó là thân, cho nên chúng ta nói chuyện nhiều. Nó không bị hàng cuộc người đó là thù, cho nên khi gặp mình quay mặt, mà gặp với ai mình cũng thấy thoải mái, không có ghét mà cũng không có thương. Vì thế mà đạo Phật là một đạo sống không biên giới, nhưng mà lại tràn ngập mỗi tâm thức một đóa hoa, hay là những đóa hoa đẹp. Mặc dù cho thế sự có thay đổi, vũ trụ có biến chuyển muôn màu vạn sắc, nhưng mà tâm tư của chúng ta vẫn tràn đầy bình yên, và cuộc sống vẫn cứ hạnh phúc. Trời hôm nay đã bắt đầu vào thu. Đại chúng từ nhà đến chùa, nơi nào cũng thấy lá vàng, có những lá rơi rụng, có những lá còn dính trên cành. Khi chúng ta thấy lá từng chiếc lìa cành buông rời khỏi cây, chơi vơi trên khoảng không rồi từ từ rớt xuống. Nếu mà chúng ta chỉ thấy gió thổi, lá rụng thì bình thường quá, chúng ta không thấy gì hết. Nhưng mà kỳ thực trước khi mà lá rụng rớt xuống đó, nó có một điều vũ của chiếc lá, nhìn thấy rất là đẹp. Nhưng mà bình thường chúng ta không thấy cái đó đâu. Chúng ta thấy điều vũ của lá và chúng ta biết rằng lá vẫn ý thức mình còn hiện diện trên những mẫu đời của muôn vật. Và nếu có phải biến mất đó, nó cũng sẽ không trở thành vô dụng như mình nghĩ đâu. Nếu lá còn ở trên cây, xanh cũng trang trải cho cuộc đời một màu xanh tươi mát. Nhưng mà nếu có phải vàng á, thì cũng tốt đẹp cho cảnh đời của trần gian. Mà nếu có rơi rụng xuống, có mục nát đi nữa, thì cũng làm phân bón cho những đời sống của những cây khác, và kể cả cây mà đã sản xuất ra chiếc lá đó. Như vậy thấy nó không có vô vị. Nó biết được rằng nếu còn thì cũng làm đẹp cuộc đời, mà nếu có rơi rụng, trước khi rơi rụng nó múa một điệu múa rất là đẹp, rồi nó làm phân bón cho những cây khác. Một chiếc lá nó như vậy, rồi con người của mình nó như thế nào? Chắc chắn chúng ta phải có giá trị hơn. Cho nên tận dụng đời sống hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này, mình làm một cái gì đó cho đẹp. Ít nhất nếu mà ở nơi nào thì nơi đó người ta thương. Có đi rồi người ta cũng vẫn thương. Đừng có ở cái cách ở thì người ta ghét mà đi không ai nhắc tới. Hay là đừng có bao giờ sống là ở xa thì thương mà ở gần thì thường. Đó là chuyện đời, mình tu nó khác. Khi mà lá rớt xuống vẫn ý thức mình rớt xuống và biết là mình sẽ làm phân bón cho những cây khác, thì con người của chúng ta trên cuộc đời này, chúng ta phải ý thức được rằng mỗi hạt vi trần là chỗ dung thân của vạn pháp, mỗi ánh chớp mắt của sát na là thể hiện những biến hóa của vô biên. Khi mà chúng ta ý thức được những ấm lạnh của cuộc đời, không cần phải buông bỏ hết những hoài niệm, kể cả vọng niệm, kể cả ái niệm. Không vì lý do nào đó mà chúng ta buông tay, xuôi tay theo cuộc đời. Như có người đã từng nói, tôi tu rồi, tôi bỏ hết mọi thứ. Nhưng mà chắc chắn mình bỏ hết mọi thứ không? Mình bảo là tôi bỏ hết mọi thứ có nghĩa là tôi không làm gì hết. Nhưng mà sân si không bỏ thì sao? Cũng vẫn mang nghiệp chướng như thường. Cho nên nếu mà phải nói bỏ đó, tôi bỏ hết tham sân si thì được. Nhưng mà nói chưa đủ bằng cớ mà phải làm mới được. Bởi vì người đời người ta thường nói là ăn thật, nói thật chưa chắc là thật, mà phải hành động mới thật. Bây giờ mình bảo tôi không sân si nữa, không có cơ sở để cho mình tin rằng người đó không còn sân si. Phải đợi cho tới khi nào tát một tát thật mạnh thử cái người đó có giận không cái đã, thì mình mới biết rằng người đó mới bỏ thật sân si. Cho nên nói rằng là đời vô thường, tôi không cần gì hết, tôi xua tay, quan niệm sai. Chúng ta vẫn làm tất cả mọi thứ, không cần phải buông bỏ hoài niệm vọng niệm ái niệm. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đời là vô thường, tôi bỏ hết mọi thứ, là lúc mà chúng ta đang đắm chìm trong cơn say của ảo mộng, trong tâm trạng bất an do quan niệm sai lầm của mình. Bởi vì nếu nói như vậy đó, đói cơm khát nước rồi ai nuôi mình? Nói rằng tôi bỏ hết, tôi không cần làm gì hết, thì cuộc đời này nó sẽ ra sao? Quan niệm đó sai mà nguy hiểm nữa. Tinh thần của người Phật tử là chúng ta phải phấn đấu tới cùng. Những cái gì mà chúng ta có không tham đắm ở trong đó. Bởi vì biết một điều, những cái gì mà chúng ta có nếu sử dụng đúng mức cái có đó cho phương tiện tối thiểu để cá nhân sống rất là cần. Mà nếu chúng ta biết đem cái đó hướng về cho chúng sanh nhân loại thì cần hơn. Đâu phải là chúng ta tu rồi sống một mình, mà chúng ta cần phải làm một cái gì đó cho chúng sanh nhân loại. Khi mình nghĩ đời là vô thường, những ấm lạnh của cuộc đời làm cho tôi đau khổ nhiều quá, bây giờ tôi bỏ hết. Như vậy là chúng ta đã và đang chôn vùi thực tại của mình, rồi buông mình thả trôi nổi trong trò chơi say ảo ảo say của cuộc đời. Cái đó nguy hiểm. Chúng ta nên ý thức rằng mùa thu lá rụng nhưng mà cây không chết. Thu đã đến rồi thu lại đi qua nhưng mà thu không chết. Hoặc là nước biển tuy là đại dương nhưng mà quý vị thấy có nhiều khi cũng cạn khô, rồi có nhiều khi nó dâng tràn đầy, khi đầy khi vơi. Như vậy đầy vơi là chuyện bình thường, nhưng mà không phải khi đầy thì nhiều mà khi vơi thì ít hơn. Bởi vì nước triều lui không phải nước triều tan, lá cây rơi không phải gốc cây tàn. Nhớ như vậy mà chúng ta sẽ cảm thấy lá cây rụng mùa thu nó không phải cây chết, mà chuẩn bị sức sống rất mạnh, rất hùng hồn, để khi xuân về thì cây lại đắm chồi nảy lọc. Khi mà nước triều nó lui không phải nó cạn khô đâu, mà nó phải chuyển mình đến một vị trí khác. Nhưng mà cái chừng khi nó đầy nó dâng lên nguy hiểm. Cuộc đời con người cũng như vậy. Những lúc chúng ta cần phải ẩn mình, những lúc chúng ta cần phải nằm im, thì chúng ta cần ẩn mình và nằm im. Ẩn mình có nghĩa là chúng ta dẹp hết đi cái ngã của tự thân. Ai có nói gì thì chuyện họ, ai có làm gì thì họ, kể như nó không liên hệ gì tới mình hết đó. Mình nằm im là bởi vì cần phải có một thời gian để trưởng dưỡng tu tâm. Cho nên chúng ta không cần phải lý sự với cuộc đời, không cần phải hơn thua với cuộc đời, nhưng mà không vì vậy mà lại nhỏ hơn, hay là chúng ta mất đi con người thật của mình. Cũng như chư Tôn Đức cũng vậy, hay là Thái Tử Tất Đạt Đa cũng vậy. Những thời gian mà Ngài không ăn không uống, những thời gian mà khổ hạnh đó, không có cái gì bào mòn con người của Ngài cả. Nhưng mà đó là thời gian để chuẩn bị của một con người đại giác đến nơi. Chúng ta phải thấy như vậy. Và như vậy đó, thì dầu cho cuộc đời như thế nào đi nữa, có cô đơn, có đau khổ, có buồn phiền, vẫn cười được như thường. Nụ cười đẹp là như vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta sống trong danh lợi tiền tài, trong sự được thua mà chúng ta cười thì cái cười đó nó giả tạm thôi. Khi được chúng ta cười, nhưng mà khi mất mặt nó méo xẹo khó coi hơn nữa. Trong cuộc sống đầy biến động này, con người luôn luôn khao khát hạnh phúc, luôn luôn tìm cầu hạnh phúc. Với mọi người, ai cũng muốn như vậy. Có được như ý hay không còn tùy theo phước đức nhân duyên. Nhưng mà nếu hiểu nước triều lui không phải nước triều tan, lá cây rơi không phải gốc cây tàn, thì dẫu cho cuộc đời như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ cười. Bởi vì chúng ta biết rằng nó nằm đó, nó không mất đâu, nó không chạy đi đâu hết á. Những cái gì mà chúng ta cần, chúng ta sẽ tìm thấy. Cũng vậy, các vị thiền sư trong quá trình học đạo, trong quá trình hành đạo để mà chứng đắc, cũng đã từng trải qua những gian nan nhọc nhằn thử thách, nhưng mà vẫn mỉm cười với nụ cười hỷ lạc. Đó là nụ cười xuất phát từ trong nội tâm, khi mà các ngài đã an trú và liễu ngộ các pháp. Thực tế mọi người cũng đã từng có những lúc nở nụ cười, nhưng mà niềm vui đó nó không có giá trị vững bền. Bởi vì khi ai khen mình cười, nhưng mà cái chuyện cuộc đời có bao giờ người ta khen mình trọn đời đâu. Bữa nay khen, nhưng mà mai hay chửi. Bữa nay người ta nói tốt, mai họ nói xấu. Như một con người cũng vậy, ngày hôm nay nó tốt, nhưng mà ngày mai nó xấu, ai biết được. Không ai đoán trước được chuyện đời. Khi được, khi thua, khi thành, khi bại. Nhưng mà được, thua, thành, bại, con người nếu mà không vững tâm đó, nó sẽ thay đổi. Thay đổi 360 độ mà có thể là mình sẽ không ngờ rằng nó thay đổi nhiều như vậy. Kỳ thực, người Phật tử biết vậy rồi. Nếu có là 360 độ cũng được, mà 370 độ cũng xong, không buồn phiền gì cả, cứ quay đi. Nhưng mà quay hết hồi cũng đứng à. Cho nên mình không có gì đau khổ buồn phiền cả. Đó là niềm vui của sự thỏa mãn lòng ham muốn khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Chính vì vậy mà Đức Phật cứ luôn luôn dạy, mà thực sự không phải dạy mà nhắc nhở, mà thực sự không phải nhắc nhở mà cảnh cáo đó. Cảnh cáo rằng là các dục vui thì ít, khổ thì nhiều, và làm cho nguy hiểm càng ngày càng nhiều hơn nếu mà chúng ta không biết kiểm soát. Nếu chúng ta cứ tự mãn với những cái gì mà chúng ta có thì đó là sự nguy hiểm vô cùng. Là bởi vì khi mà chúng ta nghĩ là mình làm được cái đó, hay là khi mà chúng ta tự mãn chỉ có mình là số một rồi đó, mà được nhiều người khen hay là được nhiều người tán tụng nhiều, ngã của mình nó càng to, nó càng cao. Mà khi càng to càng cao khoái rồi đó, là mình không biết nó sẽ đưa mình tới đâu á. Nhưng mà quý vị nhớ là cây cao chịu gió, siêu vì gió, người chuộng công danh lụy bởi danh. Khi mà ngã của mình nó lên cao vút tầng mây xanh, nó rớt xuống một cái á là đau ghê lắm. Rớt xuống một cái là thành handicap liền. Người Phật tử chúng ta ý thức cái đó, đừng có theo dục lạc nhiều, đừng có chuộng công danh nhiều. Cũng với nụ cười, nụ cười của chúng sanh á, thì nó tắt liềm, nó giả tạm. Nhưng mà với nụ cười của chư tôn đức, hay là nụ cười của Đức Phật, chư vị thánh đệ tử, nó khác. Như quý vị thấy trong một pháp hội Linh Sơn, khi mà Đức Phật đưa ra cành bông sen trước đại chúng, mọi người đều im lặng, chỉ có thầy Ca Diếp mỉm cười. Nụ cười này đã làm hoan hỷ toàn thể pháp hội, và Đức Phật cũng đã hoan hỷ trao lời phó chúc. Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, không lập văn tự, không truyền riêng ở bên ngoài, nay truyền trao cho thầy Maha Ca Diếp. Âm vang nụ cười đó đã đi vào lịch sử, Và các thiền sư sau này cũng thể nghiệm những nụ cười lắng sau từ khắp các nơi. Từ thiền đường trang nghiêm cho đến đồng hoa cỏ nổi, hay là thành thị quyên náo trước cuộc hành trình dạo chơi sinh tử của các ngài. Ngày nay chúng ta là đệ tử của Đức Phật, sống ở trong cuộc đời chắc chắn là chúng ta cũng còn nhiều chướng duyên lắm, nhưng mà là đệ tử của Phật, người ta nói là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Nếu mà không có được cái cười như thầy Ca Diếp thì ít ra có một cái nụ cười gần gần giống như vậy. Rõ ràng là thầy Ca Diếp hiểu được ý của Đức Phật muốn nói. Và khi chúng ta tu thì ít ra chúng ta cũng hiểu được một cái gì đó mà hàng ngày chúng ta thực tập. Sự ngộ, sự biểu lộ chứng đạt được niềm hoan hỷ vô tận bằng tiếng cười sảng khoái vô tư, đó là một nụ cười tự tại, một nụ cười bất hủ giữa trời xanh, giữa chim bay cá lặn và hoa nở bên đường. Chúng ta cũng sẽ làm được như vậy. Khi mà chúng ta nghĩ đời người trăm năm, ai đến rồi cũng đi, chúng ta sống sao cho trọn vẹn, đẹp, đi đến nơi nào chúng ta cũng thấy đẹp cả. Khi mà chúng ta thấy như vậy rồi đó, thì những cái gì trên cuộc đời này chúng ta quý cả, là trời xanh mây trắng chúng ta thấy vẫn cứ đẹp, trôi về đâu không cần biết. Khi thấy những bông hoa bên đường chúng ta vẫn thấy đẹp, bất kể là điều gì. Nụ cười, kể cả những lời khen hay chê, nó không làm ảnh hưởng đến tâm tư của chúng ta. Khi mà chúng ta ý thức được mà việc như vậy rồi thì vui lắm. Thậm chí ngay cả trước bến bờ sinh tử, các thiền sư vẫn nở nụ cười, vẫn rong chơi trong cuộc đời với lòng an nhiên tự tại. Thực tập giáo pháp của ngài, chúng ta cũng phải sống an vui như vậy. Thành ra vì vậy bây giờ mời đại chúng cùng hát bài Sống Đời An Vui.
Chỉ cần có chính ta mà thôi, sống sao cho lẽ sống tuyệt vời. Biết nguyên nguồn từng cơn bối rối, chỉ tại chính do ta mà thôi. Chúng ta từng thấy quen mặt nhau, lúc bên nhau học hỏi đạo màu. Lúc thiền hành trong rừng hoa lá, lúc khi trời mưa nắng có nhau. Mình đâu có thương ai mà nhớ, mình đâu có mong chi mà mơ. Từng sát na luôn luôn đổi mới, biết hết đâu có chi mà ngờ. Chỉ còn sống sống vui mà thôi, quên hết đi nhọc nhằn nghiệp chướng. Nụ cười mai vẫn trên vành môi, từng bước chân đi trang điểm cuộc đời. Từng dịp bước hát vang lời kinh, đưa tay mở ba ngàn thế giới. Nào ai biết ta đang từng giây tụng biến kinh màu nhiệm không lời. Chỉ còn có chính ta mà thôi, sống sao cho lẽ sống tuyệt vời. Biết nguyên nguồn từng cơn bối rối, chỉ tại chính do ta mà thôi. Chúng ta từng thấy quen mặt nhau, lúc bên nhau học hỏi đạo màu. Lúc thiền hành trong rừng hoa lá, lúc khi trời mưa nắng có nhau. Mình đâu có thương ai mà nhớ, mình đâu có mong chi mà mơ. Sanh luôn luôn đổi mới, mình biết hết đâu có chi mà ngờ. Chỉ còn sống sống vui mà thôi, quên hết đi nhọc nhằn nghiệp chướng. Nụ cười mãi vẫn trên vành môi, từng bước chân đi trang điểm cuộc đời. Từng nhịp bước hát vang lời kinh, đưa tay mở ba ngàn thế giới. Nào ai biết ta đang từng giây tụng biến kinh màu nhiệm không lời. Nào ai biết ta đang từng giây tụng biến kinh màu nhiệm không lời. Biến kinh màu nhiệm không lời.
Theo dấu chân của Đức Phật, một con người đặc biệt mà trái tim từ bi và trí tuệ đã tỏa sáng, lan rộng ở trong quá khứ đến hiện tại hôm nay và ngày mai, hoặc chỉ là trong sát na hiện tại, mà mỗi người khi mà tiếp cận mở rộng được khung trời thanh tịnh bao la ấm áp đã luôn luôn che chở bao trùm cả muôn loài vạn vật hữu tình. Theo bước chân Ngài, để người con Phật vươn cao, thầm lặng và tỉnh thức trên con đường bốn nhiếp pháp, con đường mà các vị giác ngộ, các vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền đã đi qua. Những con người đến với Đạo Phật luôn luôn mang tâm nguyện dấn thân vì sự đau khổ của con người để phô bày, để thi thố mà thực hiện, mà ôm lấy để chỉ tâm, lấy sự đồng sự để mà cùng đi trên mọi nẻo đường trong thân phận của con người, với tất cả nghiệp lực làm hiển dương sáng tỏ cái trực tâm. Mà qua đó những việc làm người Phật tử chúng ta cần phải làm, như bố thí, để chúng ta bỏ dần cái ngã và cái vị kỷ của mình. Ái ngữ, để chúng ta có thể tiếp cận với con người, với cuộc đời. Lợi hành, để xuyên qua thân khẩu ý, sống tiện tâm với người mà chúng ta cần sống. Và chính sự đồng sự là tác động mạnh nhất, ý nghĩa tốt đẹp nhất, vì là biểu hiện sức sống của ba pháp: bố thí, ái ngữ, lời hành, hoặc là ngược lại. Đồng sự trên thân phận của con người với con người, đồng sự trên thân phận của con người với vạn loại hữu tình, với cuộc đời. Con người với tất cả bao nhiêu nội kết, với nguồn gốc của u tối, và dùng mắt tuệ soi chiếu được căn tánh này, giữa ta và người đều giống nhau. Vì thấy được giữa ta và người đều giống nhau, cho nên chúng ta có thể chấp nhận, thương nhau được. Vì thấy ta và người nó không có khác biệt, dầu cho là ngôn ngữ, dầu cho là chủng tộc, dầu cho là người của xứ nào đi nữa, nhưng mà vẫn là một con người với nước mắt cùng mặn, với dòng máu cùng đỏ,
Thành ra vì vậy mà chúng ta có thể ngồi chung nhau được. Không vì một lý do nào đó mà chúng ta kỳ thị, không vì một lý do nào đó mà chúng ta cho rằng con người này thấp hèn hơn con người khác. Con người với tất cả bao nội kết, khi mà thấy được như vậy đó, hiểu được như vậy đó, từ nó giải tỏa. Bởi vì giữa chúng ta và người khác nó không có sự cách biệt, thì nội kết guốc mắc để làm gì? Một ai mà chưa nghĩ thấu điều này đó, người đó khổ. Không phải mình họ khổ, mà họ có khuynh hướng làm khổ người khác nữa. Chúng ta thấy được như vậy, phải thương họ, giúp họ giải tỏa những cái nội kết cho họ, để từ họ không khổ mà họ không làm khổ đến người khác. Khi mà chúng ta thấy mọi người đều có tánh giống nhau, có khổ đau, có điên đảo, có mộng tưởng, và do nội chiếu cũng thấy trong chiều sâu của tâm đó nó có một bản tánh sáng suốt màu nhiệm, có thể vượt thoát ra khỏi những sự ràng buộc của sắc không, của vọng mê, để chúng ta có thể chia sẻ, để mà có thể nắm tay nhau đi trên con đường là một con người chân thật. Nếu không, có những phân biệt, có những kỳ cục, có những chướng ngại nó đặt ra. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy xung quanh ai cũng là cái người rất là đáng ghét, ai cũng là người mà chúng ta không thể thân cận nhau được. Khi đã có một cái nhìn như vậy rồi đó, nếu đã không có một cái tình thân thì nó làm cho càng ngày càng xa hơn. Mà nếu đã có tình thân rồi, cái tình thân đó càng ngày càng phai lạc và đến độ mất dần đi, tạo cái hố ngăn cách giữa ta và người. Nếu không có đồng sự thì chúng ta thì sống cuộc sống chơi vơi cô độc. Nếu không có đồng sự thì chúng ta sống chơi vơi trong quan vắng của chính mình, và từ đó chúng ta không thể chấp nhận, thương yêu, bao dung để mà đến với nhau. Quả thật, trong vũ trụ cũng phải có sự đồng sự với nhau. Mà qua đó như các mùa, mùa thu cũng như tất cả các mùa xuân hạ thu đông, nhìn thấy chỗ đồng sự là chúng ta đã có một cái sự liên kết giữa tâm con người của mình và với những người khác rất là dễ. Nhưng ngoài vũ trụ chúng ta thấy ngày hôm nay mùa thu, lá vàng úa rơi rụng. Nhưng mà đừng nói rằng mùa thu không liên hệ gì tới mùa đông, mùa đông không liên hệ gì tới mùa xuân và mùa hạ. Chúng ta phải thấy chuỗi liên hệ. Mùa thu lá rơi rụng bởi vì nặng oằn của những ngày tháng xuân và hạ. Những ngày của cây lá đơm chồi nảy lọc, nuôi mầm sống của hoa lá, nuôi mầm sống để trưởng dưỡng những cây trái. Mệt mỏi, cần phải nghỉ. Thu là mùa lá rụng, nhưng mà chính là cái mùa trưởng dưỡng, tạo một cái sức sống mãnh liệt để chuẩn bị cho xuân và hạ. Như vậy mùa thu liên hệ tới mùa đông, cây sẽ không chết mà cây sẽ tạo một sức sống mạnh trong một đêm dài từ mùa thu đến mùa đông, chuẩn bị sức sống mới. Thì con người cũng vậy. Các mùa đã có một sự liên hệ vận chuyển với nhau rồi, có như vậy nó mới tồn tại một mùa xuân tươi đẹp, có như vậy nó mới cho ta một mùa hạ nắng ấm đẹp trời. Sự liên hệ đó gọi là đồng sự. Con người cũng vậy. Nếu có phải mình làm việc này thì người kia làm việc khác, người kia làm việc nọ thì người khác làm việc khác nữa, để tạo một sự dung hợp với nhau. Mặc dầu là mỗi người làm mỗi bổn phận khác nhau, mỗi việc khác nhau, nhưng mà kỳ thực nó có một cái sự dung dị để kết hợp lại một chuỗi nhân duyên đẹp. Nếu là đoàn thể thì người này làm cái này, người kia làm cái kia để tạo thành một đoàn thể vững mạnh. Chẳng hạn như làm việc trong sở hay bất cứ ai cũng vậy, mỗi người làm một bộ phận riêng tư, nhưng mà tất cả kết quả là cho một việc bảo tồn cái tổ chức của mình. Liên hệ là vậy, đồng sự là vậy. Bởi vì trên cuộc đời này chúng ta không thể đứng vững một mình. Mà như cái lần chúng tôi nói đó, dầu cho một Đức Phật A Di Đà, ngài đã giác ngộ hoàn toàn đó, nhưng mà nếu muốn kiến tạo một cảnh tịnh độ, một cá nhân ngài không làm được, mà phải cần tới chư vị thánh chúng. Bởi vậy mới có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và có chư thánh hiền tăng để mà làm một cảnh tịnh độ. Cho nên nếu mà trong cuộc đời, trong một tổ chức mà ai kia nghĩ rằng tôi là số một là sai. Với quan niệm Việt Nam mình á, họ bảo rằng học hành là quý, học hành á, là gạo, là nếp. Có câu là nhất sĩ nhì nông, tức là người ta đề cao vai trò của kẻ sĩ, của những người mà có học, có hành, có địa vị lớn trong cuộc đời. Còn những người làm ruộng tay lắm chân bùn là hạng bét. Khinh rẻ những người mà tay lắm chân bùn. Trong một xã hội chậm tiến, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Cho nên đừng có cho ai là hơn ai cả, mà phải coi có tôi thì anh mới sống, mà có anh tôi mới sống. Chúng tôi cứ thường nói, trong cuộc đời này, tao nếu mày, mày vì tao để sống để đi. Không ai mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Đó là đồng sự. Cho nên trong bốn giới pháp, khi mà áp dụng trong cuộc sống, chúng ta thấy rất là đẹp. Bởi vì nếu mà muốn gần nhau, muốn thương nhau, muốn thành tựu nhau thì không thể nào không bố thí cái ích kỷ cá nhân của mình. Bố thí cũng có nghĩa là bố thí tiền bạc, bố thí tài sản, bố thí của. Nhưng mà cũng phải bố thí cái tham lam của mình, bố thí cái sân hận của mình. Mình phải cho đi bớt đi, đừng có giữ trong lòng hoài. Một ngày nào đó mà còn giữ tham sân si đó thì mình rất là khó gần với người khác. Cho nên thôi cho đi, cho bớt đi. Đến với người ta giọng nói đanh đá, hay là với cách nhìn mặt khinh khỉnh trên trời đó, thì ai mà sống chung với mình. Cho nên cần nói tới lời nói ái ngữ để mà đến với con người. Lợi hành, chúng ta phải luôn luôn để ý tới thân miệng ý của mình, bày tỏ cái lòng thiện tâm của mình để mà cùng lo làm việc. Đồng sự là chúng ta luôn luôn có mặt với nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng có người đó thôi tôi không cần. Nếu mà có người đó tôi không cần thì những việc nhiều quá một người làm đâu có dễ. Phải cần rất là nhiều người. Cho nên phải nhớ rằng trong sự hóa thân đồng sự, ngoài vũ trụ cũng có sự nương tựa các mùa lẫn nhau. Rồi trong con người, trong gia đình cũng vậy, mà bất cứ tổ chức nào cũng vậy. Trong sự hóa thân đồng sự của giới tăng sĩ thực hành theo giáo pháp của Phật cũng vậy. Nhưng mà đối với chư vị tăng sĩ, đệ tử của Đức Phật, trong đồng sự đó đã biến hóa cái đơn giản, hiền trú theo chiếc y muôn vàng sắc màu của người tu sĩ để đến với con người. Màu vàng hòa sắc đó của sự dung dị thanh tịnh, chia cung bậc của năm điều, của bảy điều, làm ruộng phước cho con người. Nơi ruộng phước điền này dung chứa không biết bao nhiêu nguyện lớn của sự giác ngộ giải thoát của chính mình và các loài chúng sinh khác. Để nhìn thấy khuynh hướng của thế gian là bồng bột buông lung, đường lối của tu sĩ là câu thúc, thì lúc nào chúng ta cũng phải để ý. Khi mà chúng ta thực tập tu học là lúc nào chúng ta cũng đi ngược với dòng đời, ngược với thói quen của mình. Ngược với thói quen của mình có nghĩa là chúng ta tập ăn ít lại, nhưng mà đừng để ốm, đừng để bệnh. Tập nói ít lại để giữ nguyên khí. Tập ngủ ít lại để chuyên cần tu học, để cho trí tuệ càng lúc càng sáng rõ thêm. Theo khuynh hướng này, nếu mà chúng ta không chịu nổi thì ráng cố gắng nhẫn nại thêm. Bởi vì chuyện gì trong cuộc đời chúng ta cũng có thể làm được, thì việc ăn ít, nói ít, ngủ ít không khó. Nó có thể khó, nhưng mà chúng ta tập cũng được. Chúng ta nhẫn nại thì việc gì cũng xong. Đừng hiểu nuông chiều những dục vọng của mình thay vì chống lại thì khiến chuyện tu hành của chúng ta chậm hơn là sai. Thật ra chúng ta tập ăn ít, nói ít, ngủ ít là chúng ta tự khép mình, buông bỏ bớt dục vọng, là chúng ta sẽ từ từ đi đến con đường thành công. Thường thường luật tắc luôn luôn là hỗ trợ cho sự tu học, giúp cho chúng ta điềm tĩnh và tự chủ, và dẫn đến nội tâm tĩnh lặng. Mà quả thật, nếu mà ăn nhiều bụng nó đầy, có những người có tánh dễ thương lắm, ăn nhiều bụng đầy là đi ngủ à, không muốn làm gì hết á. Bây giờ chúng ta ăn ít lại, vừa đủ, khỏe, làm mọi thứ. Mà như vậy thì càng ngày tâm của chúng ta càng tĩnh lặng. Như vậy luật tắc của Đức Phật ban cho chúng ta, nó cũng giống như chúng ta trồng cây và săn sóc vườn cây của mình. Khi mà chúng ta trông nom kỹ lưỡng, ngăn ngừa những sâu bò chim chóc cắn phá, thì trái ngọt cây lành là đó. Còn nếu mà chúng ta không biết chăm sóc, rồi thì ruồi, muỗi, sâu, bọ, chim chóc nó phá, chúng ta không được hưởng gì hết. Khi đạt được sự tĩnh lặng của nội tâm, chúng ta vẫn không vứt bỏ cái hình thức bên ngoài của đời sống tu hành khắc kỷ. Nói như vậy để cho đại chúng nhớ một điều, dầu cho là những gì mà chúng ta có được thành quả ngày hôm nay là do sự tiến tu của chúng ta, do sự tinh cần mà có. Nếu mà chúng ta không thể thấy đời trước chúng ta đã làm gì, mà đương nhiên chắc chắn là chúng ta sẽ không thấy đời trước chúng ta đã làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có được một con người đẹp trai, đẹp gái, hay là đẹp già, đẹp lão, thì đó là phước đức nhân duyên của đời trước. Bằng cách giữ phước đức nhân duyên đó, chúng ta tu tạo thêm phước lành. Đừng bao giờ tự mãn, tôi có được như vậy là đủ rồi. Cho nên chúng ta tụng kinh, nghe pháp, thiền tọa, kinh hành, hay là làm việc phước thiện nào đó, đừng bao giờ tự mãn, tôi làm như vậy là đủ rồi, tôi như vậy là đủ rồi. Không bao giờ đủ đâu. Phải biết là những gì mà chúng ta có ngày hôm nay là một cái sự tích cực liên tục. Quý vị cứ nhớ, khi mà mình đạp một chiếc xe đạp, nếu mà mình không đạp nữa, nó ngừng. Cuộc đời của chúng ta tu cũng vậy, là một người đang đạp xe đạp đi ngược dòng. Nếu chúng ta tự mãn với những cái gì chúng ta có, khi mà chúng ta sử dụng hết rồi, nó ngừng, nó rơi rớt trở lại. phải duy trì sự tu học của mình và hãy coi đó là tấm gương của những người đi sau. Với tinh thần này nó rất có lợi trong việc khuyến khích con em của mình. Như một người làm mẹ hay là một người làm cha hay là một người làm anh, biết gương mẫu, con cái nhìn vào tấm gương đó mà nó nói theo. Đây là một cái sự thật mà xin được chia sẻ với đại chúng. Có một em rất là trẻ đến chùa gặp chúng tôi nói như thế này: ngày mà mẹ con còn hiện đời thì vấn đề tu học chúng con không có để ý, nhưng mà trước khi bà nhắm mắt đó, bà bảo rằng tụi con ráng lên chùa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, làm việc phước thiện. Thực ra chúng con không biết điều đó nó sẽ có lợi như thế nào, nhưng mà với cái tâm nguyện của mẹ con như vậy, cho nên bây giờ tụi con xin về chùa tu học với thầy, nghe pháp với thầy. Tấm gương của cha mẹ nó rất là quý. Những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay nó sẽ có lợi ích cho bản thân mình. Đương nhiên lợi ích này không phải là vấn đề mua bán, mà cái lợi ích này nó làm cho con người của chúng ta nhẹ nhàng thêm, khích lệ cho chúng ta phải làm như vậy để cho đầu óc nó thảnh thơi, sống cuộc sống an bình. Nhưng mà nó cũng có cái lợi nữa là con cái sẽ noi gương theo cha mẹ hay là anh chị em trong nhà. Như vậy nó sẽ hướng cuộc đời nó về đường chân nẻo giác. Thành ra vì vậy phải là tự khắc kỷ bản thân mình và duy trì để làm tấm gương cho những người đi sau. Sở dĩ mà đạo Phật đã tồn tại trong nhiều thế hệ qua, đã lan truyền và mãi mãi sẽ là nguồn sáng từ bi trí tuệ, đem an lạc hạnh phúc cho con người, vượt qua khỏi trầm luân khổ đau của kiếp nhân sinh, vẫn là cái điểm chính, vẫn là nguồn sáng, vẫn là đề tài để nhiều người nhắc nhở tới. Thành ra vì vậy chúng ta đã có duyên với Phật pháp, ráng duy trì và làm tấm gương cho những người đi sau. Biết như thế, nhưng mà đạo Phật có phải là nguồn tươi mát hay không phải do chính mỗi con người khi mà tiếp cận với chân trời cao thượng này và sống với nó. Có quán chiếu, có thực hành theo giáo pháp hay không, đó là chuyện của mỗi cá nhân. Thực ra đạo Phật có mặt trên xứ sở này rất là lâu, nhưng mà không phát triển nhiều. Mãi cho đến khi người Việt tị nạn chúng ta đến đây, người Phật tử với tâm nhiệt thành lo cho đạo về chùa nghe pháp, sinh hoạt với tôn giáo của mình, điều đó đã làm cho người dân bản xứ thấy và họ có một cái nhìn đẹp. Và nhất là sau những ngày tháng của 911 thì đạo Phật, mặc dầu nó rất mới trên xã hội này, nhưng mà vẫn được người bản xứ coi đó là một tôn giáo rất là đẹp. Bởi vì Phật giáo là một tôn giáo hòa bình, có khuynh hướng đi sâu và thấm dần dần vào tâm thức của con người. Đó là một sự thật. Chất liệu giải thoát của đạo Phật là sự thực tu thực chứng. Vì vậy mà nếu hội nhập vào xã hội này, hay là muốn cho người dân bản xứ trong xã hội này biết nhiều, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thực hành giáo pháp của Phật, chúng ta mới thấy được cái giá trị. Như vậy người dân bản xứ khi mà họ thực tập, họ sẽ thấy được những chất liệu cần thiết của đạo Phật. Và như vậy chúng tôi thấy rằng là nếu không có thực hành, không áp dụng giáo pháp trong đời sống thường nhật, thì dù là chúng ta có nói
bao nhiêu về giáo lý cũng vô dụng. Dù là chúng ta có tụng bao nhiêu kinh cũng không có cái giá trị gì cả. Nếu chỉ nói trên ngôn ngữ lời nói thì đó không phải là bản chất của đạo Phật. Và do đó chúng ta bỏ quên tánh Phật, không thể tự chuyển hóa chính mình. Mà đã không thể tự chuyển hóa chính mình thì không thể đồng sự với con người, mà còn làm ngăn sông cách núi qua những thiên kiến, biên kiến, ái kiến của tự thân. Người con Phật đến chùa học đạo với các vị tôn tức là quý kính, trọng ân như những bậc thầy hướng dẫn đã đem tấm lòng chỉ đường và chia sẻ những gì có thể chia sẻ được. Mặc dù vậy nhưng mà chính bản thân của mình phải thể hiện tỉnh giác cho chính mình. Những ai đến với chùa tu niệm là những người biết hướng cuộc đời mình về bến bờ giác ngộ, là những người có nguyện lớn. Những chất liệu của sức nguyện lớn là chất dung chứa trí tuệ và từ bi, dung chứa tấm lòng phục vụ, dấn thân vì con người đang chìm đắm trong oán thù sân hận bạo động vô hình, đã là suối nguồn vi diệu tươi mát không biết bao nhiêu thế hệ đã qua, đã đưa bao nhiêu con người, bao nhiêu dân tộc vượt qua các cơn khổ đau nhọc nhằn. Quả thật nếu mà không có giáo lý của đạo Phật trên cuộc đời này thì con người vẫn còn khổ đau nhiều. Những ai đã có duyên đến với Phật là phải nói là một phước đức, tại vì ai đến với đạo Phật cũng có thể giải tỏa những nỗi khổ niềm đau của mình. Khi mà để hiểu như vậy thì lời cầu nguyện tụng kinh niệm Phật quả thật không phải là một hiện tượng, mà là một cuộc sống thể nhập và là một hạnh phúc cao thượng để san sẻ cho mọi người. Người Phật tử quý kính tấm lòng đó, cho nên đê đầu đảnh lễ và cầu cần học hỏi cho chính mình. Chúng ta phải biết các bậc thầy đã vững chắc tự tại giữa bao đời thường, giữa vinh nhục thịnh suy, mà qua đó về những đức tính được thể hiện qua các cách hành xử. Tự tại trong mạng, trong tâm, trong nghiệp, trong kiến giải, trong nguyện, trong thần lực và trong trí tự tại. Chúng ta đến là chúng ta học những cái đó. Còn ngoài ra đừng học những cái khác. Cho nên không sợ hãi. Khi mà chúng ta đã có tự tại trong mạng, trong tâm, trong nghiệp, trong kiến giải, thì chúng ta không sợ hãi trước những vấn nạn đối diện như xã hội băng hoại, xã hội xáo trộn, văn hóa xáo trộn hay là áp lực quyền thế thần quyền ở trên cuộc đời. Tại vì tất cả những thế lực đó là những thế lực đen tối, còn người Phật tử chúng ta trong tâm lúc nào cũng sáng, trong tâm lúc nào cũng có cái tự tại thì không có một thế lực nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Và như vậy, đó là một cuộc dấn thân đẹp, một cuộc đồng sự cao thượng. Khi mà chúng ta thấy như vậy rồi đó, thì chúng ta biết không có kẻ thù giữa con người với con người. Không có ai là người đối thủ với mình. Và chúng ta phải biết chỉ có vô minh tham sân si là kẻ thù của mình. Chỉ có vô minh tham sân si là đối thủ của mình thôi. Thành ra nếu có phải xa tránh thì chúng ta phải xa tránh tham sân si phiền muộn.
Nếu có phải tiêu diệt kẻ thù thì phải tiêu diệt kẻ thù tham sân si trong tự tâm của mình trước. Những nhà sư dấn thân đối diện với vua Minh, trực diện trước cuồng vọng tấn công áp bức dày xéo trên thân phận con người. Các ngài không phải vì danh, cũng không phải vì lợi, nhưng mà chỉ vì con người. Vì tấm lòng thương yêu và phục vụ, mong lấy thân mình làm chiếc áo, làm tấm chăn để mà bao bọc cho nhân sinh. Lấy y vàng làm ngọn đuốc để chiếu sáng trong đêm dài vô minh tâm tối. Theo bước chân của các bậc tông túc, người Phật tử không những tu riêng cho chính mình, không những phải biết đối diện với cô đơn, khổ đau nhọc nhằn trong cuộc sống để chế tác nụ cười, mà còn phải gánh nặng trên vai những ân, như là ân cha mẹ, là người đã sanh thành những dục ra mền. Phải nhớ tới ơn tất cả mọi người của tăng thân để tạo môi trường tốt cho chính mình. Phải nhớ tới ơn đất nước nơi mà mình sinh sống. Phải nhớ tới ơn Tam Bảo là nơi đã hướng dẫn chúng ta con đường đạo lý. Nói tóm lại, dù hoàn cảnh như thế nào, trong cuộc sống đồng sự, người con Phật vẫn vui vẻ dấn thân theo gương các bậc thầy, theo gương của những người đi trước để nêu sáng trên con đường cầu đạo và phục vụ nhân sinh, để mà trả bốn ân nặng. Vì thấy sự cô đơn của con người và cuộc đời, cho nên chư tôn đức cứ thường mượn cảnh, mượn thời tiết, mượn lá thu vàng để nói lên một vài điều cho vui. Và biết rằng tất cả các pháp đều thị hiện Phật pháp tùy theo bản tánh của mình. Mỗi một sự vật trong vũ trụ đều thuyết pháp, bài pháp vi diệu. Thành ra vì vậy, nếu có duyên, có điều kiện, các Phật tử về chùa nghe pháp cũng là tốt. Nhưng mà nếu không có duyên, không có điều kiện về chùa, tự lắng động tâm tư của mình, nghe tất cả những gì chung quanh, đó là những bài pháp không lời. Mỗi một sự vật trong vũ trụ đều thuyết pháp. Một sự thuyết pháp thâm sâu để chỉ rõ tất cả các pháp vô thường, biến đổi và thể hiện tánh Phật trong vô ngã. Tuy nhiên, trước những sự xáo trộn của con người hay là do thế lực vô minh của kiếp người, nếu có phải muốn nói điều gì thì cũng chỉ dẫn đến một mục đích duy nhất là chia sẻ tiếng nói từ bi, trí tuệ, vô ý của những người đang mang trọng trách trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Kính thưa đại chúng, bài pháp Cô Đơn và Nụ Cười đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật Đại.